Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Sáng ngày 30 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Trong chương trình có phóng sự đề cập đến vấn đề đẩy mạnh tuyên truyền các quy định mới nhằm khắc phục thẻ vàng IUU. Kế đến là phóng sự ghi nhận nỗ lực bền bỉ của thầy cô, gia đình và của cả cộng đồng tại xã biên giới Gia Chía đang ngày ngày âm thầm giúp các em học sinh quý con chữ, tri thức bằng tất cả sự cảm thông, trách nhiệm và tình yêu nghề. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh ngành chăn nuôi tỉnh đang đối mặt với thách thức thiếu cán bộ thú y cơ sở. Bây giờ là nội dung chương trình.
Sáng ngày 30 tháng 1 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2025, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Cụm thi đua Liên đoàn Lao động các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên gồm 9 tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa và Nghệ An. Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, các cấp công đoàn trong cụm đã chủ động thích ứng, bảo đảm hoạt động thông suốt hiệu quả. Toàn cụm hiện quản lý trên 1 triệu đoàn viên công đoàn. Trong năm, các đơn vị đã phát triển mới hơn 65.000 đoàn viên, thành lập mới 358 công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn cơ sở, giới thiệu gần 9.700 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, trong đó hơn 5.000 đoàn viên được kết nạp. Trong năm 2025, công tác chăm lo đời sống đoàn viên người lao động tiếp tục là điểm nhấn với các chương trình như Tết Sum Vầy, phiên chợ công nhân, bữa cơm công đoàn. Qua đó đã hỗ trợ hơn 1,1 triệu lượt đoàn viên người lao động với tổng kinh phí trên 586 tỷ đồng. Hỗ trợ xây mới và sửa chữa 755 nhà mái ấm công đoàn, tổng trị giá hơn 30 tỷ đồng. Các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng, tiêu biểu như phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, đổi mới sáng tạo hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên người lao động. Qua các phong trào có gần 18.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đoàn viên người lao động được áp dụng hiệu quả và mang lại giá trị làm lợi hàng chục tỷ đồng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Huỳnh Thanh Xuân, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao tinh thần đoàn kết trách nhiệm của Liên đoàn Lao động các tỉnh trong cụm thi đua, nhất là trong điều kiện có nhiều thay đổi về tổ chức. Đồng thời đề nghị thời gian tới, các cấp công đoàn trong cụm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trên tinh thần khẩn trương, quyết liệt và hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm. Cần có những giải pháp thiết thực ở từng địa phương cũng như cụm thi đua thông qua các hội thảo, diễn đàn để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm cùng tìm ra các giải pháp phù hợp để khắc phục cơ bản những tồn tại hạn chế trong thời gian qua, chú trọng phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh để nhanh chuyển đổi số. Hội nghị đã bình xét, đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai, tặng bằng khen cho Liên đoàn Lao động các tỉnh Thanh Hóa, Khánh Hòa và Nghệ An. Dịp này, cụm thi đua đã bàn giao trưởng cụm thi đua năm 2026 cho Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, cụm phó cho Liên đoàn Lao động các tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk, đồng thời phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2026.
Chiều ngày 30 tháng 1, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị công chức viên chức người lao động năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Thị Tố Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì. Năm 2025, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, tham mưu triển khai quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 135 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 238 đơn vị. Cùng với đó, tỉnh đã hoàn thiện tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cải cách hành chính trên phạm vi toàn tỉnh. trong năm, Sở đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho hàng chục nghìn lượt cán bộ công chức viên chức, triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu cán bộ công chức viên chức, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia. Các chính sách tinh giản biên chế, nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc được thực hiện kịp thời, đúng quy định với hơn 3.300 trường hợp. Tổng kinh phí trên 3.193 tỷ đồng. Công tác chính quyền địa phương, thanh niên, văn thư lưu trữ tiếp tục được quan tâm. Việc số hóa tài liệu, quản lý hồ sơ phục vụ sắp xếp tổ chức bộ máy được đẩy mạnh. Công tác thi đua khen thưởng và người có công được triển khai đúng quy định, kịp thời. Đã giải quyết cho hơn 2.200 hồ sơ trợ cấp, tổ chức điều dưỡng cho trên 1.000 người có công. Trong lĩnh vực lao động, việc làm, năm 2025 toàn tỉnh đã tạo việc làm cho hơn 67.600 lao động. Hơn 1.600 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Công tác an toàn, vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, giảm nghèo bền vững tiếp tục được triển khai đồng bộ. Về công tác xây dựng đảng, năm 2025, đảng bộ Sở Nội vụ được xếp loại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu. 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2026, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai xác định tiếp tục tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức viên chức, triển khai hiệu quả các chính sách về lao động, việc làm, người có công, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực nội vụ. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Tố Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai ghi nhận và biểu dương những kết quả mà tập thể công chức viên chức người lao động của sở đạt được trong năm 2025. Đồng thời đề nghị các phòng đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, đổi mới phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực nội vụ, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2026. Nhân dịp này, 7 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 3 tập thể và 14 cá nhân đạt danh hiệu lao động xuất sắc. Giám đốc Sở Nội vụ tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025.
Sáng ngày 30 tháng 1, tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Mang Giang, cụm 4 công ty cao su thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại tỉnh Gia Lai gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Mang Giang Chư Xê, Chư Bả và Chư Prong đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác đoàn thể năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự hội nghị về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp. Cụm 4 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Mang Giang Chư Xê, Chư Bả và Chư Prong, địa bàn hoạt động tại 245 thôn làng thuộc 31 xã phường của tỉnh Gia Lai, đồng thời có góp vốn đầu tư tại các công ty cổ phần đầu tư trồng cao su tại Campuchia. Hiện 4 công ty đang quản lý gần 62.000 hectare cao su và đầu tư vào 3 công ty con, 8 công ty liên kết trong và ngoài nước. Các hoạt động tập trung vào 5 lĩnh vực chính gồm trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến và kinh doanh mủ cao su, khai thác gỗ, củi cao su và sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gỗ, đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên đất cao su, chuyển đổi đất trồng cao su để phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Trong năm 2025, 4 công ty đã triển khai hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu. Tổng doanh thu của 4 công ty đạt 1.623 tỷ đồng, tăng 129 tỷ đồng so với năm 2024. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 523,7 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 135 tỷ đồng. Hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025 theo nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 4 công ty chăm lo đời sống, bảo đảm việc làm cho hơn 6.000 lao động, trong đó trên 3.800 lao động dân tộc thiểu số, thu nhập bình quân đạt từ 7 đến 11,5 triệu đồng một tháng. Công tác xây dựng đảng tiếp tục được triển khai hiệu quả. Năm 2026, các công ty phấn đấu tổng doanh thu đạt 1.823 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 140,42 tỷ đồng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Ma Tiệp đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2025 và đóng góp của các công ty vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mong muốn các công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tham gia tích cực và bền vững các chương trình an sinh xã hội của địa phương, chú trọng xây dựng tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên vững mạnh, chăm lo tốt cho đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Nhân dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã tặng giấy khen cho 2 tập thể là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Mang Giang và Chư Xê đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nước rút 4 tháng cuối năm 2025. Tặng giấy khen cho 16 tập thể và 262 cá nhân đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh và công tác chuyên môn năm 2025. Công đoàn Cao su Việt Nam tặng cờ thi đua cho Công đoàn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Mang Giang.
Cũng trong sáng ngày 30 tháng 1 tại xã Gào, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Gia Lai thuộc tập đoàn SPIC tổ chức lễ công bố và chúc mừng vận hành thương mại toàn phần dự án điện gió Gia Bết và Gia Bết 2, đánh dấu dự án chính thức hòa lưới điện quốc gia với toàn bộ công suất. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế và đại diện các sở ngành của tỉnh, lãnh đạo các địa phương cùng cán bộ kỹ sư người lao động và đại diện nhân dân vùng dự án. Dự án điện gió Gia Bết và Gia Bết 2 có tổng công suất 99 MW, gồm 30 tuabin gió với công suất 3,3 MW mỗi trụ, được xây dựng trên địa bàn 3 xã Gia Cờ Rai, Gào và Gia Hờ Rung của tỉnh Gia Lai. Sau thời gian thi công hoàn thiện các hạng mục kỹ thuật và đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu theo quy định, dự án đã chính thức vận hành thương mại toàn phần, cung cấp nguồn điện sạch ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Theo tính toán, mỗi năm dự án cung cấp khoảng 220 triệu kW điện, góp phần giảm phát thải hàng trăm nghìn tấn CO2, giảm áp lực cung cầu điện cho khu vực Tây Nguyên, đồng thời tạo việc làm, tăng thu ngân sách và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế chúc mừng chủ đầu tư cùng các đơn vị liên quan, đồng thời ghi nhận đánh giá cao nỗ lực của các doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Đồng chí khẳng định, việc đưa dự án vào vận hành có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển năng lượng tái tạo của tỉnh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh và bền vững. Đề nghị chủ đầu tư tiếp tục chú trọng công tác vận hành an toàn ổn định, phát huy hiệu quả dự án. Lễ công bố vận hành thương mại toàn phần dự án điện gió Gia Bết và Gia Bết 2 là dấu mốc quan trọng, khẳng định hiệu quả hợp tác giữa doanh nghiệp và địa phương trong phát triển năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi xanh của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới. Với mong muốn chia sẻ khó khăn, mang đến không khí ấm áp nghĩa tình trong dịp đầu xuân mới, nhân dịp này Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Xanh Gia Lai đã trao tặng 150 suất quà an sinh xã hội cho các địa phương nơi dự án đóng chân. Trong đó 100 suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng được trao tặng cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. 50 suất quà được trao cho các thôn làng thuộc ba xã Gia Cờ Rai, Gào và Gia Hờ Rung.
Trong khuôn khổ diễn đàn du lịch ASEAN 2026 tại Philippines, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm cùng đại diện Cục Du lịch các nước ASEAN và các cơ quan thông tấn báo chí, đặc biệt là kênh truyền hình quốc tế CNN, để mở rộng mạng lưới kết nối, định hướng kế hoạch truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh Gia Lai và năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 ra nước ngoài. Về phía CNN, có sự tham dự của bà Stolin Khan, Giám đốc Tài chính và các thành viên tham gia trao đổi ý kiến. Tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giới thiệu tiềm năng sản phẩm du lịch, câu chuyện văn hóa đặc trưng của đất người Gia Lai, thông tin về các chương trình sự kiện năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 và đề xuất chính sách về các gói truyền thông phù hợp để quảng bá du lịch Gia Lai trên các kênh truyền thông của CNN. Bởi Gia Lai không chỉ là điểm đến du lịch mới nhiều tiềm năng sản phẩm hấp dẫn, mà qua đó sẽ góp phần thông tin định vị lại bản đồ du lịch của Việt Nam sau sáp nhập các địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trân trọng mời đội ngũ CNN sang khảo sát du lịch tại địa phương để tiếp cận, nắm bắt thực tế, từ đó xây dựng kế hoạch truyền thông cụ thể, chuyên sâu với mục tiêu thu hút khách quốc tế, gia tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách khi đến Gia Lai. Tại buổi họp, bà Solin Khan rất vui mừng được đón tiếp lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai. Đại diện CNN thông tin về các gói truyền thông quảng bá hình ảnh Gia Lai ra thế giới trên các kênh truyền thông đa nền tảng của CNN. Đặc biệt, bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục giữ kết nối và hy vọng CNN sẽ được hợp tác cùng tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.
Tại cuộc họp vào ngày 21 tháng 1, sau khi nghe lãnh đạo các sở ngành báo cáo tiến độ triển khai các dự án lưới điện trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện trọng điểm, trong đó có dự án trạm biến áp 110 kV Cát Nhân và Đấu Nối. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã Xuân An và Ngô Mây khẩn trương hoàn thành việc phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng đợt 2, tổ chức chi trả tiền cho các hộ dân bị ảnh hưởng và ban hành các quyết định thu hồi đất, bảo đảm đúng tiến độ đã cam kết. Đối với xã Cát Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Công ty Điện lực Gia Lai khẩn trương phối hợp bàn giao đầy đủ hồ sơ liên quan cho địa phương, đồng thời làm việc với đơn vị thi công và chính quyền xã kiểm tra rà soát việc san gạt, hoàn trả mặt bằng tại các vị trí móng trụ, hoàn thành trước ngày 15 tháng 2 năm 2026. Ủy ban Nhân dân xã Cát Tiến cũng được yêu cầu khẩn trương hoàn thiện phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và ban hành các quyết định thu hồi đất theo đúng quy định và cam kết tiến độ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ dự án trạm biến áp 110 kV Cát Nhân và Đấu Nối có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm cung cấp điện ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. yêu cầu các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực cùng cả nước gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu EC đối với khai thác thủy sản, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân, nhất là các quy định mới liên quan đến phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định, gọi tắt là IUU. Công tác này càng được tăng cường khi Nghị định số 301 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 38 năm 2024 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản chính thức có hiệu lực từ ngày 17 tháng 11 năm 2025. Với nhiều mức phạt tăng nặng, có tính răn đe cao. Phóng sự sau của phóng viên Đoàn Bình phản ánh chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trời vừa khửng sáng, cảng cá Quy Nhơn đã rộn ràng tiếng máy nổ, tiếng gọi nhau chuẩn bị chuyến biển mới. Những con tàu nằm san sát bên cầu cảng, khoang tàu mở rộng, đá lạnh, lưới cụ, nhiên liệu được ngư dân tất bật đưa lên bon. Giữa nhịp lao động khẩn trương ấy, ông Phạm Văn Tuấn, chủ tàu cá BD98883DI, cẩn thận kiểm tra lại thiết bị giám sát hành trình, giấy tờ xuất bến và sổ nhật ký khai thác trước giờ rời bờ. Với những ngư dân như ông Tuấn, mỗi chuyến vươn khơi không chỉ là mưu sinh mà còn gắn chặt với yêu cầu tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về khai thác thủy sản, nhất là trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu. Chia sẻ từ thực tiễn đi biển, ông Phan Văn Tuấn, chủ tàu cá BD98883DI cho rằng, mức phạt mới là cần thiết để đảm bảo sự công bằng với những ngư dân làm ăn chân chính. Ông Phạm Văn Tuấn nói.
Nghị định thì bây giờ ở trên đưa ra thì mình tuân thủ theo pháp luật, cứ mình đi làm đầy đủ thôi. Chứ cái mức phạt thì dù mình thiếu thuốc cái gì người ta mới phạt, còn mình đầy đủ nguyên tiện rồi mình đi thì cũng không có gì khó khăn. Thì nói chung mình sai phạm, nghĩ đến phạt cũng cao chứ thì do mình sai phạm thì mình chịu trách nhiệm hoàn toàn.
Tuy nhiên, bên cạnh những vi phạm cố ý, nhiều ngư dân cũng phản ánh những khó khăn khách quan, nhất là tình trạng mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình khai thác và nguy cơ bị xử phạt. Ông Nguyễn Đình Luật, chủ tàu cá BD11180TS, bày tỏ mong muốn.
Tụi em là hoạt động trên biển hàng ngày, hàng tháng, chưa vi phạm chủ quyền. Mình nhận theo cái máy mà để giám sát hành trình đó này là nó mất kết nối. Thì cần làm rõ những cái cá thể nào mà để hoạt động mà trái phép á, tự làm mất máy rồi đó là phải xử phạt theo pháp luật. Còn những ngư dân mà hoạt động chân chính là mất kết nối là nhờ cơ quan chính quyền, nhà nước á, phải diệt lại cho bà con.
Xác định tuyên truyền là giải pháp căn bản lâu dài, thời gian qua, Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh phổ biến nội dung Nghị định số 301 của Chính phủ đến từng chủ tàu thuyền trưởng. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các lỗi vi phạm mà ngư dân thường gặp, giúp bà con hiểu rõ mức phạt, trách nhiệm pháp lý cũng như hậu quả của hành vi khai thác trái phép. Ông Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Gia Lai cho biết.
Vừa rồi cái nghị định mới ra là thì nó này là mức phạt nó gấp 3 gấp 4 lần á, cao lắm. Tuyên truyền cho bà con và trước khi đi á là mình cũng hướng dẫn bà con là kiểm tra cái giám sát tàu lộ. Vị trí là 6 tiếng mà khi mất là mình phải báo về bờ để tránh bị xử lý xử phạt. Tại bây giờ hiện nay các mức phạt cao. Ngoài ra nữa là cái về nhật ký là trước mắt chưa có nhật ký điện tử thì chưa áp dụng chính thức thì bây giờ mình phải có nhật ký giấy. Tuy là mình phải cầm theo mình viết sẵn. Hiện nay các lực lượng chức năng trên biển là ngoài cái việc mà kiểm tra cái tọa độ mà đi của các cái tàu khai thác cũng có kiểm tra thêm về cái nhật ký điện tử và nhật ký giấy, nên là bà con cũng đã chấp hành và hiện nay cũng đã thực hiện tốt cái vấn đề này.
Không chỉ dừng ở tuyên truyền, Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai còn triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát và hỗ trợ ngư dân khắc phục vi phạm. Theo đại diện Chi cục, với mức xử phạt mới tăng gấp nhiều lần, việc hướng dẫn ngư dân nắm chắc quy trình trước khi ra khơi là yêu cầu bắt buộc. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, công tác chống khai thác IUU tại Gia Lai đã đạt được những kết quả tích cực. Hiện toàn tỉnh có 5.744 tàu cá đã đăng ký, 100% tàu đủ điều kiện có giấy phép khai thác. Các tàu không đủ điều kiện đã bị cấm biển và quản lý chặt chẽ. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
Triển khai cái nghị định 301 thì trách nhiệm Chi cục Thủy sản quản lý nhà nước về lĩnh vực này thì mình có cái văn bản triển khai với địa phương. Thứ hai là tổ chức mấy cái lớp tuyên truyền tháng 12 vừa rồi này. Trong đó có nhiều nội dung mà có cái nội dung về nghị định mới là 301 tất cả các nội dung liên quan tới khai thác trống với các AU. Tuyên truyền là mình có mời thành phần là địa phương, rồi bà con, cảng cá và biên phòng thông tin tuyên truyền trực tiếp. Còn ngoài ra thì cái văn bản gửi cho địa phương và các biên phòng cảng cá thì cũng có cái nội dung đề nghị họ thông tin tuyên truyền khi mình chủ tàu đến làm cái hoặc các cái đăng ký xuất nhập, rồi là thông tin tuyên truyền trực tiếp khi tàu xuất nhập bến.
Song song đó, hệ thống giám sát tàu cá trực 24/7 được duy trì. Các trường hợp mất kết nối, hành trình bất thường được phát hiện sớm. Từ tháng 10 năm 2025, tỉnh Gia Lai còn đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo tự động thông minh, cảnh báo ngay khi tàu vượt ranh giới hoặc mất kết nối kéo dài. Địa phương cũng từng bước triển khai nhật ký khai thác điện tử cho hơn 3.000 tàu cá. Có thể khẳng định, việc tăng cường tuyên truyền, siết chặt kỷ cương pháp luật, đồng thời hỗ trợ ngư dân tuân thủ đúng quy định, đang tạo nền tảng quan trọng để Gia Lai cùng cả nước sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU, hướng tới một nghề cá bền vững, có trách nhiệm và hội nhập quốc tế.
Vừa rồi là phóng sự đề cập đến vấn đề đẩy mạnh tuyên truyền các quy định mới nhằm khắc phục thẻ vàng IUU. Thưa quý vị và các bạn, ở những vùng biên giới xa xôi, hành trình đến trường của nhiều em học sinh còn lắm gian nan. Giữa bộn bề khó khăn của cuộc sống, việc giúp các em yêu con chữ, mái trường là nỗ lực bền bỉ của thầy cô, gia đình và của cả cộng đồng. Tại xã biên giới Gia Chía, tỉnh Gia Lai, các giáo viên của trường tiểu học Cù Chính Lan đang ngày ngày âm thầm giúp các em học sinh thân yêu, quý con chữ, tri thức bằng tất cả sự cảm thông, trách nhiệm và tình yêu nghề. Phóng sự sau của phóng viên Ngọc Hằng phản ánh nỗ lực giữ con chữ ở trường biên giới Gia Chía. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Gia Chía là xã biên giới của tỉnh Gia Lai. Đời sống của người dân ở đây còn nhiều khó khăn. Phần lớn học sinh trường tiểu học Cù Chính Lan là con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình làm nông nghiệp, thu nhập không ổn định. Có những em phải đi bộ quãng đường dài để đến lớp mỗi ngày, có em thiếu thốn cả sách vở, đồ dùng học tập. Thế nhưng từ điểm tựa của gia đình, thầy cô vượt lên tất cả, các em nhỏ ở vùng biên đã không ngừng nỗ lực cố gắng để mỗi ngày đến trường là niềm vui. Em Giao, học sinh lớp 3.1 trường tiểu học Cù Chính Lan, xã Gia Chía chia sẻ.
Con rất thích đi học. Con được học chữ và được gặp bạn bè thầy cô. Con thích nhất những lời cô dạy giảng. Và chơi với các bạn trong giờ ra chơi. Con cố gắng sẽ học thật tốt để sau này làm người có ích cho xã hội.
Để học sinh đến lớp đều đặn, thầy cô giáo trường tiểu học Cù Chính Lan không chỉ dạy tốt mà còn kiên trì bám dân, bám làng. Những buổi đến từng gia đình vận động học sinh ra lớp, những giờ phụ đạo miễn phí hay việc quan tâm động viên các em từ những điều nhỏ nhất đã trở thành công việc quen thuộc của thầy cô nơi đây. Là người đã hơn 10 năm gắn bó với trường tiểu học Cù Chính Lan, thầy Bùi Xuyên kể.
Nên là bản thân tôi cũng là người giáo viên người Gia Lai, bản thân tôi là luôn luôn ấp ủ để làm sao cho các em tiến bộ, và bằng cách là bản thân tôi là vận dụng những kiến thức vốn có của mình để truyền đạt lại cho các em, để giúp các em tiến bộ hơn trong học tập, cũng như là để các em phát huy được tốt hơn cái phẩm chất năng lực của các em.
Với cán bộ giáo viên trường tiểu học Cù Chính Lan, việc động viên học sinh đến lớp đều đặn luôn là ưu tiên hàng đầu. Chia sẻ thêm về điều này, thầy giáo Hoàng Điều, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết.
Cái duy trì sĩ số của nhà trường thì bên cạnh cái tâm huyết của quý thầy cô giáo trong nhà trường sẽ thường xuyên không ngừng vận động học sinh đến trường đến lớp, và đặc biệt là các cái ngày mùa vào cái thời điểm giao mùa thì thầy cô phối kết hợp cùng với các ban ngành đoàn thể của địa phương, đặc biệt là các chiến sĩ biên phòng cùng với lực lượng công an để mà cùng đi vận động. Bởi vì cái hoàn cảnh của các cháu là cũng có thể có những học sinh á là bố mẹ đi làm hết, làm nương làm rẫy thì không có ai ở nhà. Do đó cho nên là nhờ cái sự hợp tác cộng đồng và cái đoàn kết chia sẻ của các lực lượng xã hội ở tại địa phương thì cái công tác duy trì sĩ số của nhà trường luôn được đảm bảo.
Với các em học sinh trường tiểu học Cù Chính Lan, con chữ không chỉ là bài học trên trang vở mà còn là cánh cửa mở ra những ước mơ giản dị về một tương lai tốt đẹp hơn. Dù con đường phía trước còn nhiều gian nan, nhưng từ mái trường vùng biên này, niềm tin vẫn đang được nuôi dưỡng từng ngày. Chữ con chữ ở trường tiểu học Cù Chính Lan, xã biên giới Gia Chía là hành trình bền bỉ của những người làm công tác giáo dục nơi vùng khó. Sự tận tâm của thầy cô, sự cố gắng của học sinh, tất cả đã và đang góp phần chắp cánh tri thức để con chữ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa nơi biên cương tổ quốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận nỗ lực bền bỉ của thầy cô, gia đình và của cả cộng đồng tại xã biên giới Gia Chía đang ngày ngày âm thầm giúp các em học sinh quý con chữ tri thức bằng tất cả sự cảm thông, trách nhiệm và tình yêu nghề. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, nhiều cán bộ thú y cơ sở ở nhiều xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai xin nghỉ việc theo chế độ. Lực lượng mỏng, trong khi địa bàn quản lý sau sáp nhập là rộng hơn, công việc ngày càng nhiều khiến công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm gặp không ít khó khăn. Phản ánh của phóng viên Trần Thúy.
Xã Chư Sê, tỉnh Gia Lai hiện có tổng đàn gia súc gần 34.000 con cùng đàn gia cầm gần 750.000 con. Sau sáp nhập đơn vị hành chính, ngành nông nghiệp của xã, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi, gặp nhiều khó khăn, khiến công tác phòng chống dịch bệnh đối mặt với nhiều thách thức. Ông Nguyễn Văn Đương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Chư Sê thông tin.
Qua quá trình sáp nhập thì địa bàn rộng, rồi dân số đông, rồi lực lượng mà thú y viên trước đây của năm xã cũ là đều nghỉ việc theo nghị định 104. Thì để mà quản lý tốt công tác gia súc, gia cầm trên địa bàn xã thì đề nghị cấp trên quan tâm xem xét bố trí cái lực lượng thú y viên phụ trách các thôn làng để kịp thời hướng dẫn, rồi tuyên truyền, rồi chăm sóc vật nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn, tránh xảy ra các ổ dịch lây lan không kiểm soát được.
Đối với các hộ gia đình chăn nuôi nhỏ lẻ, nỗi lo càng lớn, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp. Đối với thú y viên cơ sở trước đây, khó khăn không chỉ đến từ khối lượng công việc mà còn ở chế độ đãi ngộ chưa cao, thu nhập thấp, công việc vất vả. Chính vì thế, không ít người đành bỏ nghề, để lại khoảng trống lớn trong công tác phòng chống dịch bệnh ở cơ sở. Ông Ngô Kim Sử ở làng Creo Bết, xã Chư Sê chia sẻ.
Công tác thú y nó cũng có cái vất vả nó, thì vì nó là một cán bộ bán chuyên trách, thì cái đồng phụ cấp nó ít quá. Ví dụ chẳng hạn như tôi là trung cấp, thì nếu cán bộ bán chuyên trách trung cấp thì sau khi trừ tiền bảo hiểm của nhà nước rồi thì còn lại là được khoảng 3 triệu hơn 3 triệu gì đấy. Thì nó cái đối với cái phụ cấp như vậy mà để mà cho một cán bộ đi làm thì nó quá ít.
Tương tự, xã Gia Phí cũng đang gặp khó khăn. Toàn xã hiện có gần 15.000 con gia súc như trâu, bò, dê và khoảng 28.000 con gia cầm phân bố trên địa bàn rộng của 30 thôn làng với tổng diện tích hơn 21.000 hecta. Quy mô chăn nuôi lớn trong khi lực lượng thú y mỏng khiến công tác quản lý phòng chống dịch bệnh trở thành thách thức lớn nhất của ngành nông nghiệp địa phương hiện nay. Ông Rô Châm Dung ở làng Rong Ba, xã Gia Phí kể.
Gia đình chúng tôi là người chăn nuôi, rất mong khi gặp dịch bệnh, rất mong cán bộ thú y, cán bộ xã đến kịp thời và hỗ trợ cho gia đình tôi khi cần.
Ông Rơ Châm Phen, Phó trưởng phòng kinh tế xã Gia Phí cho biết thêm.
Cũng gặp rất nhiều khó khăn, nhất là địa bàn xã Gia Phí là địa bàn rộng và tới 21.000, hơn 21.000 hecta với địa bàn thôn làng, nó thưa thớt, chia cắt là xa, nếu là bùng phát dịch là rất khó khăn, vấn đề nhất tiêu độc côn trùng, thứ hai là vấn đề tiêm.
Tình trạng thiếu hụt nhân lực thú y cơ sở đang diễn ra trên phạm vi toàn tỉnh. Trong bối cảnh đẩy mạnh chăn nuôi với quy mô lớn, cần sớm bổ sung nguồn nhân lực cán bộ, nhân viên thú y cơ sở để đảm bảo triển khai kịp thời và hiệu quả công tác quản lý, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm, góp phần phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh bền vững.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh ngành chăn nuôi tỉnh đang đối mặt với thách thức thiếu cán bộ thú y cơ sở. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 30 ngày 31 tháng 1 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi không mưa, đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 28 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao từ 1,5 đến 2,5 m. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.